Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ quý vị có nhớ tên thầy không? có đâu, mới xuống ở đầu đường đó có mấy Phật tử đó, ông bóng mây đó. Xin thưa thầy là Thích Thiện Thuận, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bóng mây là cái địa giảng chủ đề bóng mây thôi, tự nhiên kêu mình ông thầy bóng mây. Mai mốt thầy chết rồi cúng cơm, đây mâm cơm ba hồn chín vía ông thầy bóng mây về ăn, sao thầy ăn được, phải không? Phải kêu đúng pháp danh của thầy Thích Thiện Thuận, chứ không kêu bóng mây. Nhưng mà còn đỡ hơn kìa, thầy xuống Cần Thơ đó, có biết Phật tử đó đó, ông thầy chùa để lùa cá sặc đó. Thiệt tình đó, thầy nghe mà thầy mắc cỡ quá chừng đi, làm gì có chuyện ông thầy chùa để lùa cá sặc. Ta đi xuống nhìn ngon lành vậy mà kêu đi lùa cá sặc à? Tại vì cái câu đó thầy có nói ở trong cái địa giảng á, quý vị có nghe cái địa tiếng Trung Thức Tỉnh không? Có. Tự nhiên kêu mình thầy chùa lùa cá sặc à? Câu đó là câu dân gian, tự nhiên nhớ câu đó cái ghép luôn tên vô. Cũng xuống Cần Thơ, bữa đi xuống chùa Khánh Quang đó thì quý Phật tử đấy, đó đó thầy chùa sợ ma đó tụi bay. Quý vị biết sợ ma là trong cái đĩa nào không? Đúng rồi, lời hối lỗi mà chúng tôi trình bày ở tại chùa Long Thành ở Vĩnh Long đó, thì đó chúng tôi có kể là câu chuyện sợ ma, tự nhiên nhớ ra ông thầy sợ ma. Hồi xưa là sợ ma, còn bây giờ cũng sợ, sợ ít hơn. À, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc một điều đó là quý vị dù rất là bận rộn, hoàn cảnh của cuộc sống cũng khó khăn, mà quý vị còn được nghe băng giảng, còn nghe quý thầy thuyết pháp, chứng tỏ là thiện căn của quý vị gieo trồng với Tam Bảo rất là nhiều. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái thiện căn này nó một ngày nó một lớn, chứ nó không có giảm lại. Mà thiện căn nó lớn lên bằng cách gì? Bằng cách gì quý vị biết không? Hả? Bằng cách gì? Nghe pháp hả? Nghe pháp kiểu gì? Nghe pháp để học hỏi hả? Dạ. Xin thưa đây là cô này cũng nêu lên là nuôi dưỡng nó bằng cách nghe pháp, thì đó là một lý do. Nhưng mà đạo Phật nói chung đó là tu tập, tức là chúng ta phải tu, nhưng mà tu cho nó xịn nha. Chứ ở sáng này chúng tôi đi tới cái chùa đó, thấy có quý Phật tử đó đang giữ cái đạo tràng dược sư, thì không biết có ai đó rủ quý Phật tử đi tới một cái chùa khác tham dự đạo tràng khác. Thì cái bác đó ơi, sức nào đi tới chùa đó giàu thế mồ. Thầy là dân bà Tám mà, cho nên thầy nghe thầy để ý. Rồi có người đứng ngoài sau nữa, thôi tới làm chi, bà sư cô đó bà chảnh lắm. Quý vị ở đây có từng bao giờ nói như vậy chưa? Có suy nghĩ vậy chưa? Ở đây ngoan vậy hả? Tốt vậy đó à? Thôi quý vị cho tràng pháo tay tự thưởng đi. Tức là chúng ta hay có cái sự phân biệt. Chùa thì quý vị thấy có chùa giàu, chùa nghèo không? Chùa nào cũng thờ Phật hết. Nếu như chùa mà đầy đủ phương tiện thì quý Phật tử tụng kinh yên tâm hơn. Không đủ phương tiện đó thấy không? Đang thuyết pháp cúp điện đó, họ làm gì giờ? Ngồi phải nóng ruột nóng gan không? Muốn nhìn cái mặt ông thầy nhìn cũng không được nữa. Nó chùa muốn có phương tiện cất cho lớn lên, không có cái chùa nhỏ đó, mấy người đứng ngoài dắt chờm qua chờm lại giờ ông thầy đó, thấy khổ chưa? Là chờm hơi nó đơ cổ. Về nhà con cháu nó đó, con nói má mà không nghe, đi chùa chia cho khổ thân. Thì quý vị thấy chùa giàu có lợi không? Nhưng mà đừng nói chùa giàu, chùa có đầy đủ phương tiện cho Phật tử tu tập. Rồi còn bà thầy ông thầy ở chùa mắc mới gì chảnh, đâu có cọng tóc nào đâu chảnh, phải không? Mà chảnh là làm gì? Thì cũng tụng kinh, cũng gõ mõ, cũng nấu cơm, cũng rót nước cho quý vị uống, cho quý vị ăn chứ ai. Chứ đâu có về dâng cơm dồi nước cho cha mẹ đâu. Quý vị nghĩ thấy thương mấy thầy mấy cô ông chùa không? Thương không? Mai mốt còn chỉ vô mặt đồ chẩm đó không? Đó. Thành nữ thầy nghe hai gì đó nói mà thầy buồn quá chừng quá đó. Không biết bà có chỉ vô mặt mình nó chẩm đâu không biết nữa. Có ông thầy, có ông bà cô để mà thương yêu, chứ có mà để mắng giết chì chiết kiểu đó thôi khổ quá. Thì chúng ta không tới ngôi chùa đó khi nghe người ta mời, chúng ta tạm dừng ở đó với một lý do là không đủ điều kiện hay là không đủ duyên. thì như vậy đó, cái tâm của mình vẫn còn cái niềm cung kính trọn vẹn với Tam Bảo, công đức chúng ta có, thì cái đó gọi là tùy hỷ. Mình không đi rồi mình còn bắt ra nữa. Cho nên quý vị thấy đó, trong cái cuộc sống của mình, nhiều khi chúng ta muốn đi chùa mà tự nhiên mình sắp xếp công chuyện mấy ngày vậy, tới cái bữa đó hẹn đi chùa, sáng ra té trật cái tay hết đi. Thì mình biết là đời trước người ta rủ mình đi chùa, mình cản thôi, bà đừng có đi, đừng có đi, cái chùa đó nó giàu lắm, đi làm chi. Mình không đi mình còn cản người ta nữa, cho nên là mắc cái quả báo đời này, xác bên chùa chứ vô không tới. Tôi đi còn đi vòng vòng ngoài cửa chùa, tức là còn ngoài cổng, ngoài tam quan thôi, ngoài sân thôi, chứ chưa có vô tới chùa được. Chữ tùy có nghĩa là theo, chữ hỷ tức là vui, tùy hỷ là vui theo. Nhưng mà vui theo cái gì? Thấy nó đánh bài có ba tay nhào vô một tay nữa, vui theo, cái đó gọi là tùy hỷ, phải không? Muốn tin đem bộ bài nó sắc đến đây thầy quý vị đánh, cái đó không thể gọi là tùy hỷ được, phải không? Hoặc giả là gặp con mình nó gây lộn với người ta, mình thấy nó gây ăn nhỏ kia, mình hả dạ lắm, bữa nào mà cho nó một trận cho nó biết tay, cái đó phải tùy hỷ không? Cái đó gọi là tùy gì? Tùy tiện. Lành dễ sợ, lành hơn thầy nữa. Cái đó không thể gọi là tùy hỷ được. Dạ cảm ơn thầy. Tùy hỷ quý vị nên nhớ ha, tức là vui theo. Nhưng mà vui theo cái gì? Vui theo điều tốt, vui theo niềm hỷ lạc, vui theo những vấn đề thánh thiện trong cuộc sống, cái đó mới được gọi là tùy hỷ. Quý vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa chưa? Tụng chưa? Trong đó có một phẩm, tên của một phẩm kinh Pháp Hoa, nó có dính tới hai chữ tùy hỷ, quý vị nhớ không? Bữa nay khảo bài nha, để coi Phật tử Trà Vinh tu có xịn không hay là tu dởm đây. Quý vị nhớ không? Phẩm nào? Cái gì dở e cái trời. Phẩm thứ 18 tùy hỷ công đức. Nhớ chưa? Phẩm tùy hỷ công đức không dài lắm, nhưng nội dung đó là nói nếu một người nào đời sau thấy kinh Pháp Hoa, thấy người khác đọc tụng, mình vui theo, mình cũng đọc tụng, thì được công đức vô lượng vô biên. Cho nên ở trong luận Đại Trí Độ nói, người mà tùy hỷ với niềm vui của người khác thì công đức còn lớn hơn người khác làm nữa. Cái công đức của mình còn lớn hơn nữa. Thí dụ như chúng ta không đi chùa được vì lý do gì đó, chúng ta bận công chuyện nhà, hay là bệnh hoạn, hoặc giả là chúng ta không có được sự cho phép của người thân. Tức là nói trắng ra, tức là chồng không cho đi chùa đó. Ở trong đây có ai trốn chồng đi chùa không? Có không? Có. Trời, sao tu hành vậy mà đau khổ quá vậy, không biết đi chùa chứ có đi ăn trộm đâu mà trốn chồng vậy, không biết nữa. Nhưng mà cũng phải rồi. Tại vì sao? Tại vì đi chùa mà không có thiệt tu cho nên chồng không cho là phải rồi. Đi chùa mà chỉ tu dởm, tại có nhiều vậy đó. Đi chùa mà về chồng nói câu nào, nói lại câu đó. Chồng nói một câu, nói ba câu, chồng mình nói nhỏ, nó lớn lên, chặt tức mình quá, chồng mình nó đập cái ly, mà đập luôn nguyên cái sóng chén. Thì cái kiểu đó làm sao chồng cho đi tu được, cho đi chùa được, phải không? Tại vì có mấy anh đó tới chùa nó, thầy ơi, giờ con nhờ thầy một chuyện nha. Thầy hỏi chuyện gì? Thầy làm ơn làm phước, thầy khuyên sao cho vợ con đừng đi chùa nữa. Thầy hỏi, ủa tại sao lại vậy? Anh nói, từ ngày vợ con đi chùa về tới giờ, nó sợ con thấy nó giống bà chằn quá. Thầy hỏi, tại sao vậy anh? Người ta từ bi người ta mới đi chùa, người ta lòng tốt người ta mới đi chùa, người ta hiền lành người ta mới đi chùa, phải không? Quý vị có nghĩ vậy không? Anh nói, con thấy vợ con hồi trước nó hiền lắm thầy, ngày bây giờ đi chùa cái nó ăn chay, cái nó tụng kinh, mà tối vợ con tụng kinh nó con quên, con chạy xe vô trong nhà luôn á, thì ở trên lầu nó giục cái dùi chuông xuống, bộ lọt chồng không thấy tôi đang tụng kinh hả? Anh nói, trời đất ơi, hồi đó vợ con nó hiền lắm mà sao từ ngày tụng kinh vợ nó mắng giết con không tiếc lời vậy thầy? Thì vợ con ăn chay thì có một cái sóng chén riêng, con đâu có để ý, mệt quá về con lấy cái ly của vợ con rót nước uống, đập cái ly đó. nó đuổi chùa, theo khóa không cho tôi tu. Vợ con nó tu tới đâu sao con thành yêu thành quỷ hết tới đó rồi. Thì quý vị nghĩ tu vậy nó đúng không? Không. Cho nên phải sửa lại. Đó, chúng ta không đi được vì những cái nhân duyên như thế, thì người khác đi được, chúng ta khởi cái tâm vui theo. Thứ nhất mình phải nghĩ tới cái nghiệp chướng của mình nó nặng quá, chúng ta không có đủ cái nhân duyên để chúng ta đến được một cái ngôi Tam Bảo để chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập. Thì người khác đi được, mình hy vọng cho cái người đó họ thành tựu được tất cả các thiện nghiệp, để họ về gần mình đó, họ nói cho mình nghe. Thầy nghĩ lần sau đó cô đi theo những cái pháp thoại thế này với cô đừng có lên phía trước đó. Xin lỗi thầy nhắc chung luôn ha, tại vì ở đây thầy là diễn viên chính mà cô bước ra cô dành làm diễn viên chính thì cô bị rớt thôi. Dạ xin lỗi, cái này là thân tình lắm mới nhắc nhở đó nha, chứ không thân tình là để cho quý vị làm thoải mái luôn. Xin trở lại vấn đề, tức là chúng ta có cái tâm vui theo cái người đó khi đến chùa, hoặc họ làm thiện, họ có nhiều công đức, họ tăng trưởng được cái thiện căn đó, họ về họ giúp cho mình tu được, phải không? Họ giúp cho mình tu được. Quý vị biết hôm Tết đó, chúng tôi có tiếp hai cô gái đó, rất là đẹp, vô chùa rất là cung kính, lễ Phật chí thành, rồi tới chào quý thầy hỏi thăm. Thì ngay lúc đó thì cổ có điện thoại, thì cổ ra ngoài cổ nói chuyện điện thoại, thì thầy nghe cổ nói chuyện á, mày xử thằng đó cho tao. Sao thầy thấy mới trong chùa nói chuyện ngọt quá mà ra ngoài sao toàn là muối không à? Mà ở trong chùa cái mặt hiền lành chắc ta hay như đời Phật dễ thương, nhưng mà ra ngoài thầy thấy con mắt trồng trắng nó là dượng trồng đen. Thầy thấy thầy sợ quá. Tới chừng vô lại thầy hỏi con nói thiệt cho thầy nghe, con làm nghề gì vậy? Hai cô đó không nói. Thì thầy hỏi ba lần á, hai cô đó mới quỳ xuống. Nó nói là bạch thầy, là con không có dám giấu thầy, con không dám nói láo, con làm nghề bán hoa. Khi thầy nghe là thầy giật mình, tại vì từ trước tới giờ mình chưa bao giờ tiếp xúc với lại những Phật tử mà làm nghề này. Khi thầy nghe thầy rất là giật mình. Thì thầy hỏi vậy chứ tại sao hai đứa con biết được chùa mà tới? Thì hai cô đó nói là thưa thầy, con nghe bạn bè con nói là cho con mượn cái đĩa bóng mây của thầy giảng, cho nên là con muốn đi tới đây để con được gặp thầy một lần, để con sám hối tội lỗi. Thì hai cô đó vừa nói mà nước mắt vừa chảy. Hai cô đó trình bày là vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo ở dưới quê, ba mẹ đều ho lao do làm lụng vất vả quá. Mỗi người, một cô thì có 7 đứa em, một cô thì có 5 đứa em, cũng nghèo cũng đói, cho nên là không biết gì để làm. Cuối cùng đi lên thành phố làm cái nghề mà giúp việc trong cái quán cà phê đó. Cuối cùng đi vào cái con đường đó. Thì hai cô đó có nói là tụi con muốn đi chùa nhiều lắm mà đi không có được, vì nghĩ thứ nhất là thân phận của mình nó thấp hèn, ô uế, đi tới đó là nó dơ đi cái cảnh Phật thanh tịnh, tụi con không dám tới. Cho nên á, mấy người bạn mà đi được tới chùa đó, tụi con rất là mừng. Tụi con ở nhà tụi con nguyện cầu cho cái người đó đi được tới chùa, rồi học được cái gì hay về nói lại cho tụi con nghe. Nói xong đó, hai vị đó cúng dường, xin thưa với lại quý vị, cúng dường với cái số tiền là 200 ngàn. Thì thầy suy nghĩ 200 ngàn này á, nó không có lớn, nhưng mà đối với cái người làm cái nghề đó mà đi tới chùa để cúng 200 ngàn thì thầy thấy nó lớn quá chừng quá đổi. Vì đồng tiền nó được làm bằng xương máu, bằng xác thịt và bằng nỗi nhục nhã ê chề của đời người con gái. cho nên thầy phải nhận cái tiền đó. Rồi đích thân thầy phải lên chánh điện để hướng dẫn hai cô đó lãnh lễ tam bảo, rồi làm lễ sám hối, rồi quy y cho hai vị đó. Thì hai cái cô gái này rất là vui sau khi rời khỏi chùa. Ngày hôm sau thì thầy nhận được điện thoại là hai cô này nói là bạch thầy, hai chị em tụi con quyết định là không hành nghề đó nữa, tụi con đi bán rau ngoài chợ. Tụi con liên hệ với lại một cái chị đó xin bán rau, cắt rau bán rau. Nghèo gì nghèo tụi con cũng làm được hết, khổ cũng làm được hết. Vì tụi con biết làm cái nghề đó cái mặc cảm lớn trong xã hội, con không có duyên được tới chùa lễ Phật. Nhưng mà nhờ một người bạn rất là thân, thường xuyên nói về những cái điều mà các thầy dạy dỗ trong băng và cho chúng con mượn băng, chúng con nghe, cho nên chúng con mới bước được tới chùa. Khi bước được tới chùa rồi, chúng con mới mở ra được những cái nỗi mặc cảm trong đời sống này. Cho nên chúng con rất là mang ơn tam bảo. Thì quý vị thấy cái tâm đó là cái tâm tùy hỷ. Khi tùy hỷ công đức nó rất là lớn, cho nên người ta có thể bước ra được những cái nơi tối tăm đau khổ. Cái tùy hỷ công đức nó là như vậy. Quý vị đi cứu trợ, ở đây quý vị đã từng tham gia những cái chuyến đi quỹ đạo, đi cứu trợ rồi phải không? Quý vị đã từng đi chưa? Chắc có gì chưa đi, nhưng có gì cũng từng tham gia rồi. Khi mình đi tới những cái nơi nào đó nó nghèo đói, chúng ta thấy trực tiếp cái người dân đó nghèo khổ, đói khát, họ rất là đáng thương. Cho nên mình mới tặng quà cho họ, giúp cho họ qua được những cái cơn nguy khốn đó. Có một lần ở chùa chúng tôi cũng tổ chức đi quỹ đạo, tại vì rất là ít tổ chức. Những năm trước á, cách đây là 7-8 năm là đi nhiều, thì có những vị Phật tử hoàn cảnh rất là khó khăn, thì thầy mới mời, ông mời cô, mời chú đi quỹ đạo với thầy, đi tới chứng kiến những cái cảnh nghèo khổ người ta, để mình bằng lòng cuộc sống hiện tại của mình. Mình nghèo chứ người khác cũng nghèo hơn. Bà nói trời ơi thầy, còn ai nghèo hơn con nữa, con nghèo rớt mùng tơi luôn á thầy. Thầy nói chưa đâu, cái người kia họ không có mùng tơi để rớt, tức là họ còn nghèo hơn cô nữa. Cô đi tới đi, cô sẽ thấy là cô là thiên đường, họ còn khổ hơn nữa. Thì cái cô nói thôi thầy, không tiền không bạc đi làm gì, thôi con không đi đâu. Đi tới đó cũng đâu có giúp ích được gì người ta đâu, thôi thầy đi thầy làm gì đi đi. Thì cái ông chồng, ổng ngồi kế bên, ổng nói con thấy đi cái đó cũng vô ích lắm thầy. Tại vì sao? Tại vì mấy người đó làm biếng không mới nghèo. Thầy nói á, nói phải coi trước coi sau đấy nha. Anh nói người ta làm biếng, người ta mới nghèo. Vậy anh có làm biếng không mà sao anh cũng nghèo vậy? Anh nói con cũng siêng năng làm ăn lắm thầy, nhưng mà nó không gặp thời. Thầy nói anh không gặp thời thì người ta cũng không gặp thời, chưa chi mà anh chụp người ta là làm biếng rồi. Anh thấy không? Anh nói nhưng mà con thấy mấy thầy làm chuyện nó vô ích lắm. Thầy cho người ta một thùng mì gói, một chùm ký gạo, 100 ngàn, nó ăn cho lắm tuần lễ nó cũng hết à. Rồi nó cũng nghèo lại rồi. Cho nên cho làm chi? Nó nghèo cho nó nghèo luôn. Thế nó gì lạ vậy? Tự nhiên nghèo cho nghèo luôn. Ít nhất mình cũng giúp cho người ta qua được cái cơn khốn khó túng ngặt đó. Anh nói gì nghe kỳ cục quá, không có một chút gì mà cái tâm từ ái của mình thương cái người khác cũng là đồng loại với mình. Anh mới nói con nghĩ thầy ở nhà thầy niệm Phật, thầy tụng kinh, thầy hồi hướng cho mấy người đó đi, hoặc giả là thầy tới thầy dạy cho mấy người đó tu đi, mấy người đó niệm Phật tụng kinh giống thầy đó, thì chắc chắn là họ giải bớt đi cái nghiệp ác của họ thì họ hết nghèo. Thầy nói thầy nè, đang đói bụng cũng không có tụng kinh được, thầy đang lạnh, thầy đang khát, thầy cũng không có niệm Phật được. Đừng nói chi mấy người Phật tử đó, họ sống ở trong một cái hoàn cảnh nhà không có nóc, nằm không có giường, nồi không có gạo, thì làm sao họ có thể tụng kinh niệm Phật được. Anh đó thầy thấy là cũng bảnh tỏ lắm, nó cũng ngon lành lắm đó. Anh có niệm Phật được không? Điện thử thầy nghe coi. thì quý vị biết trong một cái gia đình đó thôi, mình mới thấy được người nào có tâm hay người nào không có tâm. Thì mẹ của ảnh á, bà không có khỏe, bà nằm trên giường, bà nói thằng hai mày đừng có nói tầm bậy, mày không đi được thì mày đừng có nói ra, mày nói ra như vậy đó nó bị thất đức, mình nghèo là cũng gì không có đức mà nó nghèo, không có phước nó mới thiếu thốn, không thấy ra được cái nguyên nhân nghèo là do thiếu phước thiếu đức, mà bây giờ mày còn nói cái kiểu thất đức đó nữa thì cái nghèo này không biết bao giờ mới cởi ra được. Quý vị thấy ở trong một gia đình thôi mà ba người có hai quan điểm khác nhau rất là rõ ràng. Đối với lại cái bác đã nói thì mình có thể hiểu là bác này biết tùy hỷ công đức với lại cái người tu tập hay là cái người làm phước thiện. Còn hai vợ chồng anh này thì không có biết. Hai vợ chồng anh này cứ nghĩ là mình nghèo, mình không làm được là thôi khỏi làm. Còn có nhiều người nữa, còn nói vô nói ra đủ thứ hết. Nếu như mình nghèo mà gặp người ta làm gì thì mình chắp tay lại A Di Đà Phật, tôi rất là vui khi biết chị biết anh đi làm phước thiện, tiếc là tôi không có thể đi được vì bệnh, vì hoàn cảnh gia đình, cho tôi xin gửi cái tâm tùy hỷ với cái công đức mà anh chị làm. Nếu mà mình khởi cái tâm như vậy đó thì cái đó gọi là tùy hỷ công đức. Quý vị làm được không? Hả, làm được không? Làm được, nhưng mà phải thật lòng của mình là cái tâm từ bi. Mình thương những cái người nghèo khổ mà họ đang bị cảnh khổ, sắp sửa được nhận cái phần quà đó. Và đồng thời mình cũng khởi cái tâm từ bi, mình thương cái người mà đi làm từ thiện đó, họ chịu cực chịu khổ, họ giải gió dầm sương họ đi. Có cái tâm từ bi đó mình mới có cái công đức tùy hỷ, chứ không phải là nghe thầy nói công đức tùy hỷ đó mai mốt nghe đi từ thiện cái ở nhà gọi điện thoại, à chị hai hả, đi từ thiện hả, cho tôi tùy hỷ công đức nghe, cúp phone cực. Có công đức không? Không, làm sao có công đức nữa. Cái đó là cái tâm của mình giả dối, nó không có thiệt. Mình phải thương cái người kia giống như mình vậy đó, thương cái người mà đau khổ đó, thiếu thốn đó, giống như mình thiếu thốn đau khổ. Rồi thương cái người đi làm đó cũng giống như thương mình, mà chịu cực chịu khó đi làm chuyện này chuyện kia. Có cái tâm đó mới được gọi là công đức. Còn không, cái tùy hỷ đó là tùy hỷ ai vua, nghe thầy nói rồi bà đặt nói theo như vậy, phải không? Thì nó không bao giờ có công đức. Cái công đức tùy hỷ rất là quan trọng. Thì quý vị nên nhớ, khi mình có cái tâm tùy hỷ theo thì mới được thành tựu tất cả các pháp. Mà cái cốt lõi của cái công đức đó chính ở cái tâm từ bi. Để nói cho quý, kể cho quý vị nghe cái câu chuyện vui mà quý vị đừng có cười, là tối 30 Tết á, thầy gây lộn với các bạn á, tức gần chết. Quý vị biết sao gây lộn không? Quý vị muốn nghe không? Muốn nghe con nói vậy chứ thầy sao dám gây lộn với người ta. Gây lộn với người ta, ta đè xuống ta đập chết. Nhưng mà thiệt tình là nhớ tới cũng còn muốn sân si với cái chị này. Là tối 30 Tết đó, thì chùa của thầy có cái truyền thống là mấy thầy ngồi lại với nhau, nói chuyện hết với nhau từ 8 giờ tới 11 giờ đó, nói hết trong một năm đó, vui buồn gì nói hết về chuyện tu tập của mình. Để xong rồi đó là cát lại hết, bắt đầu một năm mới, không nhớ vui, không nhớ buồn, tu tập một ngày mới. Quý vị ở nhà cũng thử áp dụng chuyện đó đi. Tối 30 Tết là vợ chồng con cái xúm lại nói hết, nói xong ngày mai không lãi nhãi làm nhàm nữa, phải không? Tại vì mấy cô đó nhiều khi tụng kinh quen rồi, cho nên chồng mà có cái lỗi gì sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối nói, nói riết ông thầy xin lỗi, ông chồng cũng bỏ nhà ông đi tu luôn. Thì quý thầy trong chùa của thầy đó sinh hoạt như vậy, tới 11 giờ là xong, bắt đầu dọn dẹp tắm rửa thay đồ. Đúng 12 giờ kém 15 là tập trung về chánh điện để thỉnh sư ông lên làm lễ khánh tuế, lễ Phật đầu năm. thì đang chuẩn bị lui hui vậy đó, tự nhiên cái điện thoại có cái tin nhắn, thầy dở ra thầy coi, lúc đó là 11:30, có một dòng tin nhắn của một số lạ. Thầy ơi con khổ quá, chắc con tự tử chết. Mình nghe mình thất kinh hồn vía đi. Tại vì sao? Tại vì cái số máy lạ mà người ta biết mình, chứng tỏ là người ta quen mình, chứ không phải xa lạ gì hết, người ta quen mình, người ta mới nhắn vô cái máy mình. Cho nên mình không biết người này là ai mới gọi điện hỏi có ai. Gọi điện té ra cái bà này, nhớ tới cũng muốn tức nữa. Bà làm thầy sân si luôn. Thầy gọi thầy hỏi A Di Đà Phật. Dạ thưa, tôi là thầy Thiện Thuận, xin lỗi ai đầu dây. Mà nói con nè thầy, con khổ quá thầy, chắc con chết mất. Thầy hỏi mà cô là ai vậy? Thầy cũng cần biết con là ai, nhưng mà giờ con khổ lắm, con sắp chết. Cái bụng mình nghĩ trời, cái bà nào ở đâu bà rớt xuống mà bà dữ dằn vậy nè, sắp chết mà còn hung dữ nữa. Thầy hỏi cô ở đâu, thì cái cô đó cô nói là con ở Sài Gòn, hai vợ chồng con ở quê lên Sài Gòn mướn cái nhà trọ ở, có hai đứa con, chồng con chạy xe ôm, con làm công nhân may. Thì chỉ kể đại khái vậy đó. Mà hồi chiều mấy chị bạn rủ con đi chơi, con xách chiếc xe của chồng con chạy đi chơi, giờ nó mất rồi cho nên con không biết đi đâu, con tự tử con chết. Thầy nói xong rồi, chị hỏi sao xong, thầy nói thầy nghe xong rồi chị chết được rồi đó. Chị hỏi ủa sao kỳ vậy thầy, lúc này tỉnh queo à, hết khóc rồi. Chị hỏi ủa sao kỳ vậy thầy, thầy nói chứ không phải chị thông báo cho thầy biết hả, chị thầy biết rồi nó chết đi, nhưng mà mai mốt á có muốn chết á thầy cứ chung vô cái góc nào âm thầm mà chết, đừng có thông báo kiểu này phiền lắm. Tại vì lỡ bà chết ta truy tìm cái tin nhắn ra, người ta tới chùa người ta bắt thầy bỏ tù rồi đó. Mà thưa với lại quý vị, cái chị này chỉ có tự tử chết không? Có không? Sao không? Sao không? Sao mà chết được? Bà muốn chết thì bà cứ chết đúng không? Mà bà ống ống cái miệng lên con muốn chết, con tự tử chết, chứng tỏ là con muốn sống, con đang rất muốn sống. Giống như vậy đó, ai mà tặng mình cái giỏ gì đó không? Nhất là mấy cô nè, chồng hay là người thân gì đó đem tới tặng cái giỏ đồ gì đó, mình đang bực, thôi đem đi, tôi uống thèm, dành dành đi, dành đi cho khuất mắt. Nhưng mà ổng vừa đi cái quay lại cổng đem gì cho mình, phải không? Có phải không với con? Chứng tỏ là trong lòng mình rất là muốn sự quan tâm của người đó, rất là cần cái sự để ý của người đó, nhưng mà đang sân si lên cho nên không thèm. Nhưng mà mày đi rồi tao thèm liền. Có mặt mày tao không cần, nhưng mày khuất lưng cái tao cần liền à, phải không? Thì cái chị này cũng vậy, đang đấm ngực thùi thụi, con muốn chết, tôi muốn chết, có nghĩa là tôi muốn sống, còn muốn sống. Cái đó kêu là gì hả con? Trả lời coi, phụ nữ mấy đứa con là giỏi vụ này lắm. Cái đó kêu là gì? Làm gì? Kêu làm gì con? Đúng rồi đó, làm eo, làm trận, làm thượng. Cho nên là thầy biết mấy cô này là hay làm eo lắm. Vì sao? Vì trong chùa là cái vụ làm eo này nó nhiều lắm. Cho nên là thầy phán liền cho câu nghe xong rồi chết đi. Thầy chỉ nói sao thầy kỳ vậy thầy, thầy không khuyên con tí nào hết, tự nhiên con muốn chết cái thầy kêu con chết. Thầy nói chứ không phải là chị đang muốn chết hay sao? Chị nói sao thầy tu hành gì không từ bi gì hết trơn á trời ạ. Thầy nói từ bi lắm rồi đó chị biết giờ này giờ gì không? Chị nói giao thừa. Trời ơi, bà trả lời song sỏng gọn lõn kiểu đó, sao mà chết được. Thầy giao thừa mà thầy nãy giờ thầy ngồi nói chuyện với chị 15 phút rồi đó, là quá từ bi rồi đó chị biết không. 30 Tết phụ nữ ở trong nhà làm gì chị biết không? Quý vị, 30 Tết phụ nữ ở trong nhà làm gì? Lo dọn dẹp chuẩn bị cúng ông bà, phải không? Vậy mà tài le tài lẹt bỏ đi chơi, đó là cái lỗi thứ nhất, là chị là không thành phụ nữ rồi đó, không biết phụ gì đây. Cái thứ hai là chị biết kinh tế chính của nhà chị là chiếc xe Honda ơi, mà không biết mắc cái nghiệp gì đi chơi, không biết bảo quản tài sản gia đình, bỏ cho mất. Đó là lỗi thứ hai. Nhưng mà hai lỗi này đó thầy nghĩ là có thể tha thứ được. Còn cái lỗi thứ ba không thể tha thứ được. Chứ nó ủa sao con than thở với thầy, mà sao thầy kê tội con nhiều quá vậy? Thầy nói chứng tỏ là thường ngày chị đó được cưng chiều quá, phải không? Chị được nuông chiều nhiều quá rồi, chị không thấy cái lỗi của chị. Cái lỗi thứ ba của chị đó là chị không biết nhìn vào thực tại cuộc sống của chị, là có lỗi mà không chịu nhìn lỗi. Cho nên cái lỗi này không thể tha thứ được.
Chị nói tội của con nặng vậy đó thầy. Thầy nói chứ sao?
Bây giờ chị hư, chị không tốt, thiếu trách nhiệm gia đình là sự thật, mà tại sao chị không dám nhìn nhận?
Chị nói bây giờ con phải làm sao?
Thầy nói chị cứ đi về nhà. Chứ nó không được, về nhà chồng con không đánh con chết.
Thầy nói cứ đi về đi, 30 Tết không lẽ là vợ chồng đánh nhau rầm rầm. Mà chồng chị có đánh chị lần nào chưa?
Đúng quý vị có chưa?
Đúng rồi, chị nói chưa.
Chị nói chồng con chưa đánh.
Thầy nói từ trước giờ là ảnh không có đánh chị, thì thầy biết chắc là sau này cũng không có đánh. Tại vì sao? Tại vì ảnh lỡ rồi, lỡ trao duyên nhầm nữ. Chị hỏi nữ gì? Thầy nói nữ tặc.
Tại vì chị căng thẳng quá, mà thật sự thầy cũng căng thẳng nữa. Trời đất ơi, 30 Tết sắp sửa lên lại Phật, tất cả trong chùa ta tập trung hết rồi, còn mình thầy nãy giờ còn tâm sự lồi chim biển với cái bà này.
Mà trời không biết đất không hay, chịu đời có thấu không?
Quý vị biết đâu có thực tế đâu. Thầy nói bây giờ chị về đi, chị nói thiệt cho chồng chị nghe là thưa anh, em hư, em không có nết, em thiếu trách nhiệm gia đình, nó xin anh tha lỗi cho. Chị cứ nói thiệt hết tất cả những diễn biến ra. Chị mà nói thật lòng thì đàn ông rất là độ lượng, người ta tha hết. Phải không mấy anh? Phải không mấy chú? Phải không? Đàn ông rất là độ lượng, mấy ông gật đầu lia lịa kìa. Chứng tỏ là trước đây mấy bà ít có thật thà với mấy ông đúng không? Phải không? Đàn ông độ lượng lắm. Xin lỗi, cái này thầy bật mí cho quý vị nghe nha, để quý vị biết cái bí quyết để mà nắm chấp màu mấy ông. Xin lỗi mấy ông, bịt lỗ tai lại nha. Đàn ông độ lượng lắm. Mình là phụ nữ, mình phải biết duy trì hạnh phúc bằng cách sống thật lòng, sống thật tình. Có gì mình nói hết, có lỗi mình nói lỗi. Mình nói một cách trung thực, một cách khách quan. Nói hết thì chồng chị sẽ thông cảm với chị. Tại vì sao? Bữa nay là 30 rồi, ngày mai là mùng 1, thì chị giữ làm sao cho 3 ngày Tết nó vui vẻ đi. Rồi sau 3 ngày Tết đó làm lại từ đầu. Cuộc sống nó có cực hơn, nó có khó hơn, nhưng chúng ta vui vẻ thì chúng ta sẽ không khổ. Chứ ai đợi 3 ngày Tết mà nghe cái mặt chầm chầm chùa hai vợ chồng như bánh bao chiều vậy, làm ăn sao khá nổi. Quý vị hiểu phải không? Thầy nói á, chị mà có tự tử 100 lần chết đi sống lại, chiếc xe cũng mất, đâu có tìm lại được chiếc xe, phải không? Cho nên cái chết của chị nó vô nghĩa. Thật ra chị có chết cũng không ảnh hưởng gì tới hòa bình của thế giới. Chứ nó thầy nói gì mà đã mạng vậy thầy? Thầy nói sự thật. Cho nên bây giờ á, chị thương chồng thương con, chị phải về chị kể hết sự thật để vợ chồng vui vẻ cũng ông bà đón giao thừa rồi tính tiếp. Chị cứ đi về đi, ổng mà có gây lộn mà có chuyện gì này chuyện kia nữa, gọi điện lên tổng đài ấy, đừng gọi cho thầy nữa, mệt lắm ơi. Thì quý vị thấy trong cái cuộc sống này thỉnh thoảng đó mình cũng giống như cái chị đó, phải không? Giống không? Có những lúc chúng ta rất giống cái chị này, là mình không nhìn cái việc làm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình một cách khách quan và trung thực. Mình nhìn về mình toàn là điều tốt không, cho nên điểm 10 từ đầu tới cuối. Còn nhìn người khác toàn là xấu xa không à. Tôi về mà tôi xin lỗi ổng hả? Còn khuya. Mấy cô có bao giờ nói vậy chưa? Có không? Tha hồ mà làm trận, làm thượng, làm eo, làm sách phải không? Cho nên đâu có thèm xin lỗi. Có lỗi mà không thèm xin lỗi, ngon vậy đó. Quý vị thấy quý vị ngon không? Không ngon à? Không ngon là biết dở rồi. Mà hãy dở thì cứ nhìn nó trung thực. Kinh Bát Nhã có câu chân thật bất hư. Quý vị cứ sống thật lòng, sống thật tình, và nhìn cái sự việc xảy ra trong cuộc sống mình đó một cách trung thực, không thiên lệch, không méo mó, không binh vực ai hết. Thì như vậy đạo Phật gọi là gì? Gọi là tu. Vì quý vị có cái nhìn đó gọi là chánh kiến. Thì khi nhìn như vậy là quý vị sẽ có cái biện pháp để có thể hóa giải được tất cả những cái khó khăn hay những khúc mắc
ở trong cuộc sống của mình. Mà khi hóa giải được, đó là tiến trình của tu tập gọi